Tất cả đồng niệm Phật. Nam mô Phật nào bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật nào bổn sư Thích Ca có cái nhân duyên là trong đoàn bác sĩ về thiền viện để cũng chăm sóc sức khỏe cho chư tăng ni, thì cũng để đáp lại thì quý thầy cũng trao đổi một chút về cái món quà tinh thần để cho cái chuyến đi nó cũng được thêm nhiều ý nghĩa, thêm nhiều lợi ích. Thì đây thì quý thầy cũng nhân là về những cái đoàn bác sĩ thì cũng nói qua cái ý nghĩa nó cũng liên hệ, tức là nói về thân bệnh và tâm bệnh. Bác sĩ thì trị thân bệnh, mà Phật trị tâm bệnh. Bởi vì sống ở trên đời này á thì mỗi người ai cũng đều có hai thứ bệnh hết. Phải vậy không? Tức là thân và tâm, ai cũng đều có là hai thứ bệnh hết. Một thứ bệnh là về thân, một thứ bệnh là về tâm. Bởi vì đó là thân tâm là hai cái phần chính yếu ở trong cái cuộc sống này. Phải không? Nếu cuộc sống này mà không có hai thứ đó thì sao? Thì không còn là cuộc sống, phải không? Nếu mà không có thân thì có sống được không? Không có thân thì tức là cái bóng ma thôi. Không có thân là cho sống, phải không? Còn không có tâm thì cũng có sống được không? Không có tâm thì thành ra giống như khúc gỗ hoặc là cái xây chết thôi, phải vậy không? Cho nên thân tâm là cái chính yếu trong cuộc sống này. Nhưng mà mỗi người đó thì thân tâm mà hiện có ở đây đó là có thật lành mạnh hay không? Có chắc chắn là không cần thầy thuốc hay không? Đó. Lẽ thật thì gọi là có mang cái thân tâm này đó thì đều là có bệnh hết. Về thân á thì đúng là một cái ổ bệnh thôi, nếu không khéo mà dưỡng nó thì nó sẽ phát ra, phải không? Bác sĩ thì biết rõ điều này, phải không? Đó là cái ổ bệnh, phải không? Cho nên nếu mà không khéo chăm sóc thì những cái mầm bệnh trong đó là nó sẽ phát ra. Cho nên là phải nhờ đến bác sĩ, và bác sĩ mới có việc làm, phải không? Chứ còn nếu không thì bác sĩ là nghỉ hưu hết, phải không? Đó. Nhưng mà chính bác sĩ cũng phải có bệnh. Đó. Bởi vì có thân là có bệnh. Đó. Còn tâm á thì sao? Đó, thì đấy, nghĩa là trong đây là càng nghĩa là ai cũng đều là có đầy bệnh trong đó hết, gọi là bệnh tâm. Cho nên rồi luôn luôn là có phiền não, có đau khổ, bởi vậy mà mới có Phật ra đời hoặc là các bậc thánh hiền ra đời để nói pháp mà trị bệnh cho chúng sanh, phải không? Chứ nếu mà chúng sanh mà không bệnh này thì Phật thánh là cũng nghỉ hưu luôn. Phải không? Chúng sanh không có bệnh thì ra đây nói pháp để làm gì? Phải không? Đó. Cho nên chính là chúng sanh có bệnh cho nên Phật mới có ra đời, thánh hiền mới có ra đời. Đó. Thì nếu mà nói về cái bệnh thân á, thì bác sĩ là biết rõ quá rồi. Phải không? Ở đây thì quý thầy nghe là chú trọng nhiều về bệnh tâm. Đó. Mà ba cái bệnh căn bản bệnh tâm của chúng sanh là bệnh gì? Đúng rồi, tham, sân si, đó là ba thứ bệnh căn bản. Rồi nói từ đó mà nó mới ra rộng ra, tức về sân si rồi mạn nghi ác kiến rồi tật đố là thế này thế kia vân vân, phải không? À, nhưng mà ba cái món này là ba cái món căn bản, ai cũng đều có mang cái mầm bệnh này hết, phải không? Đó. Nếu mà không có ba cái mầm bệnh này á thì sao? Thì chắc là không còn có mặt ở đây. Phải không? Nếu không có ba cái mầm bệnh này là thành Phật, là thành thánh hết rồi thì đâu còn ở đây. Cho nên chính còn có cái mầm bệnh này cho nên còn ở đây làm chúng sanh đây. Phải không? Đó. Cho nên rồi đã có sẵn cái mầm đó thì nó sẵn sàng nó phát. Nếu mà không khéo tu, không sống có phát. Tham không thì nó có nhiều thứ, tham tài rồi tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, vân vân, nói chung là tham ngũ dục, phải không? Thì đó là cái bệnh trong tâm mà của mỗi người, khiến cho nghĩa là mình sống là bất an, là khổ sở vì nó, nhiều khi cũng mất mạng vì nó, phải không? Nghĩa là tham tài, tham sắc, tham danh nhiều khi là cũng phải mất mạng vì nó đó, chứ không phải là tầm thường. Còn sân thì sao? Sân là cái thứ lửa mà nó đốt, gọi là đốt tâm người đó, khiến cho mọi người đều đau khổ mà không có tự chủ được đó. Cái này là nó coi như là nó về cái mặt nổi đó, không? Cái mặt nổi của thế gian đó, khi mà nó phát lên đời, một khi mà cái sân nó phát lên rồi thì sao? Nó phá hoại ghi gớm. Phải không? Phát lên rồi thì giống như là quỷ nhập rồi đó, không còn biết phải quấy gì nữa hết. Nó không những nó hại mình, người thường tưởng đâu sân là nó hại người khác, giận người khác là để cho hại người khác, nhưng mà sự thật khi mà sân đó thì nó hại ai trước? Chính mình trước. Phải không? Khi sân là tâm mình là nó bất an, nó khổ sở trước. Cho nên rồi đó là cái mà gọi là cái lửa đó, thấy không? Nó nổi nó đốt, thấy không? Nhưng mà còn có trường hợp nó không nổi lên được thì sao? Đó, có cái thì nó nổi lên được, nhưng mà có cái nó không nổi lên được. Thì nó ngầm nó chứa bên trong. Phải không? Tức là nó không phát ra được, thì nó ngầm nó chứa bên trong, mà cái nó ngầm chứa bên trong nó lại càng nguy hiểm, không lường được nữa. Phải không? Nó phát ra còn dễ đối phó, còn nó ngầm bên trong nó thì mới là nguy hiểm nữa. Cho nên Phật dạy là một đốm lửa sân nó hay đốt tiêu cả rừng công đức, chứ không phải là tầm thường. Thí dụ như là quý vị mà đối xử nghĩa là mấy chục năm tốt đẹp với người bạn thân kia, nghĩa là mấy chục năm mà đối xử tốt đẹp gì là cũng là vui vẻ nhau hết, nhưng mà rồi sau bất ngờ hôm đó là sân lên một cái nghĩa là rồi nghĩa là gọi là tranh đấu rồi nghĩa là nói nghĩa là đủ thứ nghĩa là lời không tốt với người bạn kia, thì cái công của mình mà mấy mươi năm đó là sao? Coi như đó là bỏ xóa hết, phải không? Lúc đó thì người ta chỉ nhớ là cái ngày chỗ đó thôi, phải không? Cho nên gọi là nó đốt tiêu cả như đường công đức. Cho nên cái này nó rất là nguy hiểm, phải không? Rồi si tức là mê lầm, chấp vào cái thân tâm này, tức là không thấy được lẽ thật, chấp thân tâm này là ta, là của ta đó, không thấy đúng lẽ thật. Cho nên từ đó là cái gốc tạo thành bao nhiêu thứ phiền não đau khổ cho thế gian. Nhưng mà trên thực tế mình nói tham, nói sân, không? Nhưng mà sự thật cái gốc là từ si đó, nghĩa là do cái si mê không thấy đúng lẽ thật cho nên mới có khởi tham, phải không? Mà tham không được thì mới nổi sân. Thí dụ mình muốn cái đó mà muốn không được cho nên mình nổi sân, phải không? Thí dụ quý vị mà gọi là xin ví dụ xin cơ quan, thấy không, mình muốn có điều đó, bữa nay là muốn nghỉ để mà đi đi đâu đó, giờ xin cơ quan không cho thì sao? Đó là trái ý mình thì buồn hoặc là sân, thấy không? Đó, những việc khác cũng vậy, hoặc là nó đụng tới cái gọi là cái ngã của mình, cho nên rồi từ đó mà nó phát ra. Cho nên đó là Phật dạy, đó là ba món độc của thế gian, nó hại chúng sanh là đau khổ không thể lường được, thấy không? Cho nên đó là bệnh đó, thấy không? Bệnh gọi là bệnh tâm vì nó là độc, thấy không? Nhưng mà có nhiều người á vì mê quá cho nên rồi tuy nó là độc nhưng mà cũng sao, cũng nhắm mắt uống liều. Phải không? Đó, tuy nó độc nhưng mà cũng nhắm mắt cứ uống liều thôi. Đó, vì mê quá rồi chịu khổ. Đó, cũng giống như ngoài đời, khi mà si mê quá rồi thì biết là thuốc độc nhưng mà cũng sao, cũng uống để mà tự tử. Phải không? Nó quá mê rồi, cho nên đó là gọi là cái, đây gọi là cái tâm bệnh rất là khó trị. Cho nên Đức Phật ra đời đó, ngài gọi là cái bậc đại y vương, tức là bậc mà thầy thuốc, mà gọi là vua thầy thuốc, để mà vì chúng sanh mà trị cái thứ tâm bệnh này. Đó là nói về cái gọi là cái tâm bệnh đó. Ở đây nói thêm về cái sự liên hệ giữa thân và tâm, để cho người bác sĩ mình cũng thấy rõ cái sự này, tức là thân tâm nó có sự liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên biết vậy đó thì khi mình trị bệnh đó, mình ứng dụng thì nó sẽ có kết quả tốt đẹp nhiều hơn nữa. Phải không? Bởi vì thân bệnh thì tức là nó do những cái duyên bên ngoài hoặc là thuộc về vật chất, thấy không? Nhưng mà cũng có cái ảnh hưởng từ nơi tâm, tức là nó có nguyên nhân sâu xa từ nơi tâm, nhất là những cái bệnh mà gọi là bệnh về nội thương, thấy không? Đó, bệnh nội thương, thí dụ như bệnh đau bao tử, phải không? Đó, đau bao tử thì thường thường là đau bao tử thì mình cái nguyên nhân đó là do ăn uống rồi nó không có đúng cách, rồi không ăn uống nó quá độ, sau đó thì nó sẽ đưa đến đau bao tử. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa của nó là cũng ảnh hưởng từ nơi tâm một phần trong đó, nhưng mà người thường là ít để ý. Thí dụ như đang ăn đó mà lo lắng nhiều, hoặc đang ăn mà tính toán đủ thứ, phải không? Nó ăn mà nó không vậy thì tức là nó tiêu hóa đâu có bình thường, phải không? Đang ăn này mà lo lắng, buồn phiền, rồi tính toán đủ thứ thì nó ảnh hưởng đến tiêu hóa không tốt, rồi cái dịch vị nó tiết ra bất thường, phải không? Rồi mỗi ngày chút nó kết lại đó thì đưa đến đau tử. Rồi nó cộng thêm những cái duyên vật chất, phải không? Rồi, cho nên đó là nguyên nhân sâu xa, phải không? Hoặc là bệnh tim. Phải không? Bệnh tim thì nghĩa là người nghĩa là ưu tư lo sợ bất thường, phải không? Thì chính đó cũng là cái mầm để mà gây bệnh, phải không? Đó là nguyên nhân sâu xa. Rồi bệnh gan, bệnh cao huyết áp cũng vậy. Thường thì mình thấy trên cái phần là ảnh hưởng về cái môi trường, cái vật chất, phải không? Nhưng mà đây á, nó ảnh hưởng cái gốc sâu xa là cũng từ tâm một phần trong đó. Thì dù người mà nóng giận nhiều, phải không? Nóng nhiều thì nó ảnh hưởng đến bệnh gan, hoặc là máu nó xông lên quá độ, phải không? Nóng giận quá thì máu nó xông lên quá độ, thì cũng dễ là bệnh cao huyết áp. Đó là cái nguyên nhân sâu xa của bệnh. Bởi vậy mà có người đó vì một cơn sốc mà bị tai biến, phải không? Nó qua cơn sốc rồi bị tai biến. Cho nên bác sĩ khéo nghiên cứu thêm Phật pháp kết hợp chữa trị thì nó sẽ có kết quả là tốt hơn, không? Nó hiệu quả, nó là cao hơn, là biết rõ những cái nguyên nhân sâu xa. Đó, thí dụ như bệnh tim, không? Thì đời cho uống thuốc, nhưng mà kết hợp thì sao? Kết hợp giúp đỡ hàng phiên họ sống với cái tinh thần nó thoải mái, nó ít lo nghĩ, ít hồi hộp sợ sệt, thì kết quả nó khả quan hơn. Phải không? Đó. Cho nên đó là cái sự gọi là liên hệ, không, giữa thân và tâm đó, mình khéo biết để mà điều hòa đó, không? thì nó sẽ được nhiều cái tốt đẹp nhiều hơn.